kiểm thảo lại mấy truyền thuyết và quan niệm của thế tục. Thứ nhất, vì sao phải mang lá cỏ để tránh tà? Rất nhiều người niệm Phật thường không lấy tín tâm của mình mà tin Phật, tin chánh pháp, lại rất dễ tin mấy truyền thuyết thế tục, lại còn tin thâm căn cố đế, khó cải biến, lay chuyển được. Ví như rất nhiều người tin rằng cỏ có thể trị tà, cho nên khi đến thăm người bệnh, đi trợ niệm giúp tang sự, đều phải lén lút mang mấy ngọn lá trong túi để phòng. Phòng cái gì, chính họ cũng không biết. Đại khái điều này biểu thị cái sợ của người ấy. Những thứ thuộc âm, sự tồn tại thuộc âm. Chúng ta hãy kiểm thảo xem, định đem mấy lá cỏ tâm lý là: 1. Chứng tỏ trong lòng có điều sợ hãi, sợ đi thăm bệnh, trợ niệm cho người chết thì mình có điều gì đó bất lợi, sợ người bệnh, người chết có tà khí gì đó có thể gây hại cho mình. Điều này hiển nhiên là thái độ bảo hộ tự ngã, ngã ái chấp, không chân chính phát khởi lòng từ bi, lợi tha, làm lợi ích cho người khác. Đối với sức mạnh quang minh của từ bi, tính tâm này thật yếu kém. 2. Chứng tỏ mình đối với Phật, đối với công hiệu của việc niệm Phật là không có tính tâm chân thật. Tuy niệm Phật, nhưng thật ra lại sợ Phật không chống nổi tà khí. Trong tâm người ấy, Phật so với một ngọn lá cỏ thì nhỏ hơn, ít năng lực hơn, ít đáng tin cậy hơn, cho nên người ấy mới cần lá cỏ để có cảm giác an toàn. 3. Chứng tỏ uy lực của sự tin vào lá cỏ. Tất cả đều trông cậy vào mấy ngọn lá, thật ra một con chó con cũng có thể nuốt hết lá ấy. 4. Chứng tỏ người ấy rất sợ quỷ, không phát khởi tâm từ bi cứu độ cho quỷ, chỉ mù quáng cho rằng quỷ rất hung dữ, rất tà vậy, có thể hại ta. Như thế là thiếu mất sự hiểu biết và khoan lượng đối với quỷ. Chúng ta không nên coi thường ý định mang lá cỏ theo để hộ thân. Quan niệm và động tác nhỏ này chứng tỏ vấn đề nghiêm trọng là không tin Phật, cũng biểu lộ sự chưa phát tâm Bồ đề, lại không tin vào công hiệu của sức mạnh niệm Phật của chính mình, cho nên mới cần truy cầu sự bảo hộ của các thứ khác, của người khác ở bên ngoài. Như thế là không biết rằng tà do tâm sinh, quỷ do tâm tạo. Một niệm tự tư, không từ bi ở trong tâm, tức là tà. Sóng điện tâm niệm về sợ hãi, tham cầu sẽ cảm ứng mà hiện ra hình tướng quỷ. Sự tin tưởng mù quáng và không có lý trí cũng là tà. Nếu tính tâm niệm Phật an trụ ở từ bi thì đâu có rảnh rỗi mà sinh tà tạo quỷ. Chúng ta có thể hiểu, trong sự quang minh mà mong tìm quỷ thì không thể được. Chỉ có tại chỗ âm ám của tâm mà động niệm ảo tưởng thì mới cảm thấy hình bóng quỷ chập chờn. Chỉ cần có quang minh thì không có hắc ám. Chính niệm mà niệm Phật thì không có ảo tưởng bậy bạ, quỷ cũng không sanh khởi được. Chúng ta nên hiểu, thân của Đức Phật thì lớn khắp cả hư không, cả pháp giới, năng lượng lan rộng khắp mọi nơi, đến không gian vô hạn. Tâm của chúng ta cũng lớn vô hạn, năng lượng vô cùng, rộng khắp thời không vô biên. Tính tâm của người học Phật phải nhằm tin rằng tự tâm mình có tiềm năng vô hạn, lại tin rằng Đức Phật khai mở tiềm năng vô hạn. Tự tin mình và Đức Phật lấy tính tâm lớn mạnh để phát khởi niệm lực. Một niệm này là sức mạnh lớn vô hạn, chỉ tiếc rằng chúng ta thường hạn chế tâm mình vào trong một khối thịt nhỏ, giảm trừ sức tâm thành một cục nho nhỏ, sợ đông sợ tây, tưởng như mọi sự trên đời đều gây hại cho mình, sợ người, sợ khó, sợ kiến, sợ tối, sợ quỷ, sợ chết, vân vân, lại lo được, lo mất. Cuộc đời chúng ta từ trước đến nay chưa đạt được cái gì một cách chân chính, hoặc mất đi cái gì, mà chỉ có một số quan niệm hư vọng tác quái mà thôi. Một đời sợ đông sợ tây, cứ lo bảo hộ mình cũng không đạt được gì. Thứ hai, có cần phải chọn ngày tốt, giờ tốt không? Thường có rất nhiều người chọn ngày tốt, giờ tốt. Khai trương thì xem ngày tốt, giờ tốt. Kết hôn thì chọn ngày tốt, giờ tốt. Lại có người sinh đẻ cũng chọn ngày tốt, giờ tốt. Không biết họ uống nước, tiểu tiện có cần chọn ngày tốt, giờ tốt không? Người có biện pháp thì cả đến khi chết cũng có thể chọn đúng ngày tốt, giờ tốt, phút tốt, giây tốt. Ngạn ngữ Đài Loan có câu, người tốt không có giờ xấu, người xấu không có ngày tốt. Người tốt khéo dụng tâm, gặp xấu cũng hóa tốt. Hòn đá ngăn chân cũng có thể được dùng làm hòn đá lót chân. Cho nên người tốt không có giờ xấu. Người xấu thì không khéo dụng tâm. Người khởi niệm ác thì nhân ác tự có quả ác. Sóng điện phát ra không tốt thì hình ảnh đương nhiên không tốt được. Cho nên người xấu không có ngày tốt. Cho nên chỉ cần chính tâm thành ý mà làm điều tốt, không cần phải chọn ngày giờ. Ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Nếu tự tư buông thả ác tâm mà làm người xấu, thì dù có xem sách lịch, tốn tiền nhờ người chọn, cũng không thể chọn được giờ tốt. Vì giờ không phải là cái gì được ấn định, chỉ do người xem dùng như thế nào mà thôi. Khéo dùng giờ để có thể tích lũy công đức thì tạo ra giờ tốt. Không khéo dùng giờ tức là làm sai làm xấu, đương nhiên tự tạo giờ xấu. Rất nhiều người học Phật không tin tâm pháp, cứ theo quan niệm thế tục, cả đến niệm Phật cũng phải chọn ngày tốt giờ tốt, mà không biết rằng một niệm lạy Phật tức là đại thiện đại cát. Cho dù có gặp việc xấu, khởi tâm lạy Phật, tâm chuyển thì cảnh chuyển, xấu cũng biến thành tốt. Giờ tốt nên lạy Phật tự nhiên là đúng, giờ xấu không lạy Phật có thể thay đổi được gì? Cho nên bất kể giờ nào lạy Phật cũng tốt cả. Thứ ba, sự hỏi đáp kỳ dị về thuật phong thủy. Gần đây có vị chủ quản một đạo tràng đến hỏi một người tự xưng là biết xem phong thủy. Mấy ngày nay có người chôn gần đạo tràng, không biết như thế có ảnh hưởng gì đến phong thủy của đạo tràng không? Theo ý câu hỏi thì cũng khá là bất an lo lắng. Người kia đáp, chôn gần đạo tràng thì đạo tràng chống đỡ không nổi đâu. Lại hỏi, vì sao thế? Người kia đáp, vì các thần hộ pháp của đạo tràng chỉ lo hộ Phật pháp mà thôi. Lời đáp như thế mà cũng khiến nhiều người tin là thật. Không biết chúng ta nghĩ như thế nào? Một, kiểm thảo vì sao lại hỏi? Trước hết chúng ta thử kiểm thảo, vì sao lại sanh ra vấn đề như thế? Phải chăng cho rằng người chết chôn gần đó sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của đạo tràng mình? Phải chăng cho rằng sức của Phật, Bồ Tát và người sống không bằng người chết? Nếu một người chết đi mà có ảnh hưởng không tốt đến đạo tràng của Phật, thì như thế Đức Phật không có năng lực, làm sao có thể độ cho vô số chúng sanh? Không phải là Đức Phật không có năng lực, mà chính là tính tâm của mình không có năng lực. Không hiểu về Phật, lại không có tính tâm, quả là phải cần kiểm thảo lại tất cả. Kiểm thảo mình vì sao lại có thể tin là Đức Phật không có năng lực như thế? Thật ra không phải là Phật không có năng lực, mà chính là tính tâm và tri kiến của mình có vấn đề. 2. Kiểm thảo lời đáp. Các thần hộ pháp bên cạnh đạo tràng rất nhiều, ánh sáng tốt lành tất nhiên chiếu rọi đến vong hồn và cư dân quanh đó. Vì sao lại có thể khiến người ta chịu không nổi, chống đỡ không được? Phải biết rằng, đạo tràng là quang minh, tốt lành nhất, Phật và Bồ Tát từ bi trí tuệ nhất. Càng gần gũi học tập thì càng tiến đến sự thiện hảo tốt lành thì mới phải. Chứ sao lại bảo gần gũi đạo tràng lại là chịu không nổi? Nếu không phải là học sinh phạm quy thì việc gì phải sợ gần gũi các giáo sư hiền lành và trường học tốt đẹp chứ? Nếu có người dân chính đáng thì tại sao lại sợ cảnh sát là những người giúp dân chứ? Chúng ta nghe người ta bảo gì thì nên có lý trí. chớ vì nghe giọng điệu hùng hồn mà tin bừa, lời nói điên đảo. Thứ tư, niệm Phật có cần phải tin cả tướng số và phong thủy không? Rất nhiều người niệm Phật thường tin cả tướng số, phong thủy, địa lý, thậm chí tin luôn cả những lời phị đặt ngoài đường, rồi theo đó mà truyền bá. Loại tin thêm như vậy thật ra là niềm tin không chính đáng. Chúng ta không phủ nhận số mạng có thể tính toán được, nhưng tính toán như thế nào? Vì có phép tắc nhân quả, cho nên từ nhân trong quá khứ có thể dự tính quả trong tương lai, cũng như người nông dân do sự gieo trồng thời tiết mà dự tính việc thu hoạch. Nhưng cũng vì có phép tắc nhân quả, cho nên số mạng cũng có thể cải biến. Cải biến nhân duyên thì có thể cải biến kết quả. Chúng ta niệm Phật tức là đang cải biến nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất của vận mạng tức là tâm niệm. Cải biến tâm niệm tức là cải biến ngôn ngữ, thái độ. Chúng ta chớ xem thường cải biến một câu trả lời và một thái độ thì vận mạng sẽ cải biến. Nếu không tin, chúng ta có thể thí nghiệm. Khi cấp trên phê phán bạn, bằng thái độ thành khẩn, bạn nói: "Xin lỗi, vậy là tôi sai. Cảm ơn ông đã chỉ bảo, tôi sẽ nỗ lực cải tiến." Hoặc ngẩng đầu, chu mồm, bực bội mà nói: "Tôi đã làm hết sức, nếu không, ông cứ tự làm thử xem. Ông làm cũng không tốt gì đâu." Hai loại tâm niệm, ngôn ngữ không giống nhau, chỉ trong chớp mắt có thể quyết định hai vận mạng không giống nhau. Cho nên nói, mạng do tâm tạo, tướng theo tâm mà chuyển, cũng chính là vì có thể tạo, có thể chuyển, tu hành niệm Phật thì mới có ý nghĩa, nếu không thì tất cả đều là định số, không có chỗ nào để cải biến, thế thì tu hành thật là vô ích. Một nơi có hoàn cảnh đẹp đẽ, phong tốt, thủy tốt, nếu người không có tâm công đức ở, vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm không khí, nguồn nước, lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu, vân vân, thì chẳng bao lâu phong thủy tốt đẹp sẽ bị phá hoại hết. Trái lại, một nơi phong thủy bình thường, nếu người có tâm công đức ở, hiểu biết cách giữ gìn, bảo quản đất đai, chỗ nào cũng hành thiện tích đức, cảm hóa bốn bề lân cận, lâu ngày từ trường tất nhiên sẽ được cải biến, phong thủy cũng trở nên tốt. Cho nên nói, đất phước thì người phước ở, người phước thì ở đất phước. Một căn nhà trống dùng làm quán rượu, vũ trường và dùng để làm đạo tràng, do tâm cảnh, ý niệm của người tham gia không giống nhau, nên sóng điện phát ra không giống nhau, đương nhiên từ trường không giống nhau, đó gọi là phong thủy có khác nhau. Còn truy cứu nguyên nhân của phong thủy thì chính là ở ý niệm của tâm người, sóng điện từ trường. Cho nên không cần nhờ người xem phong thủy, tâm niệm mà tốt đẹp thì từ trường phong thủy cảm ứng tốt đẹp, tâm niệm không tốt thì dù phong thủy có tốt cũng rất mau bị phá hoại. Thật ra rất nhiều chùa chiền được xây dựng ở nơi phong thủy tốt nhất, nhưng nhiều người ở không được. Họ muốn đến vui chơi ở những nơi bài bạc có phong thủy xấu nhất, có sắc tình đen tối, hoặc nơi không khí bị ô nhiễm nhất. Họ không quen với phong thủy tốt. Người đời phần lớn tin vào các thầy phong thủy, hễ mai táng thì nhất định phải chọn phong thủy. Con cháu thì ích kỷ, mong các bậc tôn trưởng được chôn ở nơi phong thủy có lợi nhất cho mình, mà không quan tâm vong hồn rốt ráo có được an lạc giải thoát hay không. Mọi người tin rằng phong thủy của tổ tiên ảnh hưởng đến mình. Rất ít người phản tỉnh kiểm thảo xem sự vận hành của tâm mình có ảnh hưởng đến tổ tiên hay không, có khiến tổ tiên bị hổ thẹn không, có khiến phong thủy trở thành hư hoại không. Mọi người chịu phí tiền mời người xem phong thủy mà lại không chịu tu tâm để cải biến phong thủy, không phải tốn tiền. Có khi chúng ta nói đùa, nếu phong thủy có ảnh hưởng quyết định và các thầy phong thủy có thể tìm được phong thủy tốt, thì như thế các thầy phong thủy có thể theo ước muốn của mình mà làm vua, tổng thống, hoặc đời đời đều có trạng nguyên giàu sang phú quý, đức độ tài năng thì mới đúng. Nhưng sự việc lại không như vậy. Điều này đáng được suy nghĩ kỹ. Có lần tôi cố hỏi những người quá xem trọng phong thủy. Khi phải mai táng di thể, các vị thường chú ý đến phong thủy, thời gian hạ huyệt, phương hướng mồ mả, lại còn muốn xem có xung, sát hay không. Tôi xin hỏi, khi các vị ăn thịt, các vị có xem phong thủy không? Vì thịt tức là xác chết, chôn xác chết có sức ảnh hưởng lớn như thế, thì khi chôn thịt trong bao tử cũng phải xem phong thủy có thỏa đáng hay không. Nếu không thì lỡ ra giờ khắc không đúng, há chẳng phải bị xung sát hay sao? Tủ lạnh ở siêu thị, chợ bán thức ăn có nhiều xác chết như thế, người qua kẻ lại nhộn nhịp, sao lại không sợ xung sát? Cũng chẳng có ai quan tâm cái phong thủy ấy có ảnh hưởng gì đến mình. Quả là xem trọng cái ăn thì quên đo phong thủy. Hai vợ chồng cư sĩ họ Lâm nói với chúng tôi rằng, có một thầy tướng số bảo họ rằng, vào năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, giờ ấy, hãy mua 12 cây chổi để về nhà quét đất. Quét xong thì để chổi tại hướng ấy. Sau đó vứt chổi xuống biển, thì tiền bạc sẽ dồi dào như nước biển, và họ sẽ trở thành người giàu nhất khu phố. Họ nghe xong liền cười mà đáp, chúng tôi đã là kẻ giàu nhất khu phố, thậm chí là kẻ giàu nhất thành phố, vì chúng tôi đã có Phật Pháp. Chúng tôi nói, tốt đấy, các vị không chịu mua chổi quét theo lời ông ta, nếu không thì nghe Phật Pháp cũng vô ích. Hãy nghĩ xem, nếu như phương pháp ấy có hiệu quả, thì há chẳng phải chính ông ta sẽ sớm trở thành người giàu nhất thế giới sao? Sự hữu hiệu duy nhất của phương pháp ấy đại khái là xúc tiến việc tiêu thụ chổi đó thôi. Ông thầy tướng số còn bảo họ vào giờ ấy, hãy đi theo phương hướng ấy, đeo ở ngón thứ tư của bàn tay trái một chiếc nhẫn vàng ròng, mặt nhẫn là đá quý màu đen tuyền, như thế mới có thể tránh được xe cộ. Cũng may là cư sĩ họ Lâm có niềm tin chân chính. Tôi niệm Phật A-di-đà thì hữu hiệu hơn đeo nhẫn. Vì tai nạn xe và giác tính hiện nay rất có quan hệ. Nếu tâm niệm Phật rõ ràng, minh bạch, quang minh, thanh tịnh, thì hiển nhiên có thể xa rời tai họa. Nếu đeo nhẫn mà ngủ gật, thì cũng không thể an toàn. Nếu không giữ luật đi đường, thì lại càng nguy hiểm. Nhưng chúng tôi hỏi rất nhiều vị cư sĩ, thì phần lớn họ không có niềm tin giống như cư sĩ họ Lâm. Nghe thầy tướng số nói như vậy, họ sợ tai nạn xe cộ, nên chịu tin mà đeo loại nhẫn ấy. Sự tin tưởng tạm thời này của họ càng biểu hiện họ thiếu niềm tin chân chính đối với Phật Pháp. Cũng không hiểu ý nghĩa của vạn Pháp chỉ do tâm tạo, lại càng chứng tỏ tâm họ cho rằng sức mạnh của việc niệm Phật không bằng sức mạnh của một chiếc nhẫn. Uy lực của Đức Phật A-di-đà không bằng uy lực của ông thầy tướng số. Quả là xem thường Phật Pháp. Trên đây có vẻ chỉ là một số chuyện nhỏ. Đeo nhẫn, vứt mấy bồn hoa kiển, xem phong thủy, chọn ngày tốt. Nếu xem tâm lý nội tại, thì thiếu tín tâm đối với Phật lại là một việc lớn, ảnh hưởng đến vãng sanh. Hãy cẩn thận kiểm thảo, phản tỉnh về tính và nguyện. Câu chuyện: bạn thích tương ứng với ai? Có một loại chim không ưa thích những trái cây ngọt ngào, những dòng nước thơm tho trên thế gian này. Chúng chỉ thích ăn chuột chết hôi thối. Mùi vị hôi thối này mới là thứ chúng mong muốn. Có một loại côn trùng là con thiêu thân. Khoảng trời mênh mông, rừng cây đẹp đẽ, chúng đều không ưa. Chúng chỉ ưa xông vào trong lửa, tự thiêu mà chết. Bạn có thấy không? Cho dù phận hôi hám, đồ ăn hư thối, cá thịt ôi thiêu, rác rưởi dơ bẩn, vẫn có rất nhiều trùng bọ sinh trưởng, lưu luyến hưởng thụ tại đó mà không chịu rời, đó là sở thích của chúng nó. Giả như bạn bỏ một nắm đường vào trong vách tường, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều kiến. Giả như bạn bỏ một nắm muối thì sẽ không hấp dẫn chúng, vì kiến tương ứng với chất ngọt, cho nên đường hấp dẫn sự chú ý của lũ kiến, khiến chúng dán toàn thân trên bề mặt nắm đường mà không chịu rời bỏ. Loại chim mà chúng ta vừa nói tới bị sự hấp dẫn của chuột chết thì tương ứng với chuột chết. Loại tương ứng ấy quyết định sự hành động, nơi đến và tương lai của chúng. Còn loại thiêu thân kia thì bị sự hấp dẫn của lửa, chúng tương ứng với lửa, cho nên sẽ bay vào lửa mà bị lửa thiêu chết. Chúng ta có từng kiểm thảo xem sở thích của mình mà nghĩ xem chúng ta thường bị sự hấp dẫn nào chăng? Tức là chúng ta thường tương ứng với cái gì? Trong Phật giáo thường có câu, một niệm tương ứng một niệm Phật. Tức là suốt ngày chúng ta có bao nhiêu ý nghĩ thật sự tương ứng với Phật, thật sự chịu sự hấp dẫn của Phật, hướng về Đức Phật A-di-đà. Có lần một người bạn kể tôi nghe một câu chuyện rất oan uổng, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Tôi nghe xong thì rất ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn nói rõ sự thật cho người bạn ấy biết. Nhưng tôi lại nghĩ, người ta đã cố ý nói như thế, thì lòng anh bạn ấy đã ghi khắc. Nếu tôi nói sự thật để chứng minh rằng tôi đúng, thì nhất định sẽ làm cho anh bạn ấy không vui, lại khiến anh ghi khắc thêm một điều nữa. Cho nên tôi rất cố bảo mình im lặng, không nói. Sau khi anh bạn ra về, tôi liên tục lạy Phật, niệm Phật. Nhưng thật lạ, nước mắt cứ trào ra, vì lòng cảm thấy rất xốn xang, thậm chí còn muốn lớn tiếng khóc. Miệng tuy niệm Phật, nhưng lại có âm thanh của tiếng khóc. Trong lòng vốn không chân chính niệm Phật, lại có vẻ như cứ đi tìm người mà lý luận, mong đem sự việc giải thích cho rõ ràng. Bỗng nhiên tôi tự hỏi mình, vì sao loại sự việc không đâu như thế này, tức giả tướng, lại có thể hấp dẫn ta chứ? Sao không hấp dẫn ta đến bên Phật? Chẳng lẽ ta cam tâm là một con chim ăn chuột chết sao? Loại tình trạng oan uổng này mà quay thành phim, thì hẳn là một phim dở rất khó coi. Chẳng lẽ loại phim này ta cũng chịu phí tiền mua vé đến xem ư? Ta đâu cần phí sinh mạng mà nghĩ đến mấy thứ giả tướng ảo ảnh ấy. Tại sao ta niệm Phật mà không chịu tương ứng với Phật, tương ứng với thế giới cực lạc? Sao không đến Tây Phương để hưởng thọ phong cảnh đẹp đẽ mà lại lệch lạc nội tâm, lén lút chạy đi tương ứng với phàm phu? Theo ngôn ngữ Đài Loan, chữ tương ứng có hai cách đọc và hai ý nghĩa không giống nhau. Một là hỗ tương cảm ứng, tương thông tương hợp. Hai là tương tranh đối đáp, thường gọi là cãi cọ. Rốt lại, ta thích tương ứng với Phật hay thích tương ứng tức cãi cọ với phàm phu? Nếu ta đua tranh cãi cọ với phàm phu, thế thì ta đã ưa thích, ta đã mang khẩu khí của thế giới ta bà, bị ảo tưởng mê hoặc. Ta sẽ không đến được thế giới Tây Phương mát mẻ. Và như thế, ta vẫn ở lại thế giới ta bà mà tranh cãi thì tốt hơn. Đấy là lý do khiến ta từ vô thủy đến nay không đến được thế giới Tây Phương, vì ta ưa thích ăn chuột chết hơn là ăn trái cây ngọt. Sự ưa thích của bạn đương nhiên sẽ quyết định chỗ đến của bạn. Nếu bạn ưa thích trái đào ngon ngọt, thì tự nhiên bạn sẽ chuyên ăn trái cây ngọt. Và như thế, một con chuột chết làm sao lôi kéo sự chú ý của bạn, khiến bạn phải đôn đáo này nọ chứ? Chuột chết đâu thể khiến bạn thương tâm. Hỏi mình như thế thì sẽ rất buồn cười. Mới rồi là sự việc thương tâm, nay trở thành chẳng có chút giá trị gì. Nếu có vật gì đó mà bạn không thích, bạn đem cho người khác, thì có quan trọng gì đâu, nhất định bạn sẽ không hối tiếc. Nếu trong lòng còn chút gì không xả bỏ được, thì như thế vẫn còn ái và tham chấp. Cái gọi là thanh danh trong sạch, giả như bạn không muốn, bạn đem cho người khác thì có quan hệ gì đâu. Nếu bạn còn có chút thương tiếc mà lo rằng người ta sẽ trách móc bạn, thì bạn cảm thấy ấm ức, sợ người ta không biết sự thật. Sự thật thì phàm phu có thể không biết, chứ không lẽ Phật và Bồ Tát lại không biết? Nếu quả thật bạn tin rằng Đức Phật biết tất cả, thì trong thế gian này làm gì có sự oan uổng chứ?